Xin chào quý vị. Đêm cuối cùng, ngày mai là xong rồi. Đó mình mới thiệt sự vào Niết Bàn. Mình bắt đầu vào Niết Bàn cách nào? Mình tu từ 3 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm. Mình phải để mấy cái màn mà che mấy cái người khùng khùng nó nhảy cơ tưng đó. Quý vị không biết đâu, cái mà nó giật đó nó quý dễ sợ. Nó hay ở chỗ nào? Nếu mà quý vị làm đúng thì quý vị sẽ tiếp tục tiến bộ. Nếu làm trật thì mình từ giả người ta. Tối nay quý vị ra sao? Từ ngày tối nay thì mình thỉnh thầy hiện giới lên và thầy sẽ không nói gì hết. Thầy để thầy hiện giới nói, mình muốn làm cái việc làm gì mình nghĩ đúng nên làm cứ làm đi. Cái mỗi lần mà sửa soạn chuẩn bị một cái đủ thứ đàm đủ thứ chuyện. Chư Phật Bồ Tát, Thánh Thừa, Thượng Hiệu Hoa, thầy và thầy cô và quý vị thiện trí thức A Di Đà Phật. Trước hết tôi xin lỗi với thầy Hiền Trì đã có sự hiểu lầm. Tại hai đêm qua là thầy Hiền Giới xin phép thầy là khỏi nói pháp buổi tối, mà tại vì tại vì cần phải làm việc chưa xong nên chua nhiều việc quá đi. Thành ra lúc mà làm mà thấy thầy Hiền Trì đang làm cái chỗ chuẩn bị chỗ nói pháp đó, thầy Hiền Giới tưởng là thầy Hiền Trì nói pháp, mà thầy Hiền Trì là tưởng thầy Hiền Giới nói pháp, thì cuối cùng thầy Hiền Trì phải nói pháp là cái vì thầy Hiền Trì không có chuẩn bị gì hết. Xong rồi thầy bắn tét luôn cái lý gì đó, cái lý nhất thiết vi tâm tạo của thầy Hiền Trì. Cái này nó hơi khó dịch một tí, ông dùng cái danh từ mình không có hiểu lắm. Cái sau tối đó thầy Hiền Giới tới xin lỗi thầy Hiền Trì, nó là tôi xin lỗi đã thí mạng thầy. Thầy đã cái thầy Hiền Trì trả lời nói không sao, nhất là tôi hy sinh cái sinh mạng của tôi để cho thầy. Tối hôm qua ngồi lên đây ngồi nói pháp mà thiệt ra thầy bệnh hóa, thầy nói hết tất cả đêm luôn, mà sau ra ông đứng dậy rồi thì bỗng nhiên thấy đau bụng dễ sợ, mới sực hiểu rằng là té ra tối hôm qua mình ngồi mình nghe như vậy mà thiệt ra mình lậu rất là nhiều, suy nghĩ rất là nhiều. Không làm gì mà suy nghĩ là tốn đầu. Cái trong cuộc sống chúng tôi đó, có lý do tại sao chúng tôi không ăn buổi tối. Tại buổi tối mà không có ăn đó, theo cái giới luật Đức Phật dạy như vậy, theo cái tâm từ bi. Tại nếu buổi tối mà quý vị không ăn đó, nhất là mấy người xuất gia phải biết chuyện này. Nếu mà không ăn buổi tối đó, thì ban ngày tự động quý vị sẽ chặt, không cho cái lậu. Tại vì nếu như mà lúc mà chiều bắt đầu mà đói bụng rồi á, chụp cái uống, chụp cái ăn đó, là cái gì là cả ngày là toàn lậu không rồi. Vì vậy cái pháp nó đặc biệt lắm. Đây cái phương pháp tu mình nó tuyệt vời lắm. Nó theo cái tông chỉ Ngài Tiến Hóa, phương pháp huấn luyện Ngài Tiến Hóa tuyệt vời. Tất cả cái gì mà Ngài Tiến Hóa dạy chúng tôi làm đó, đều có lợi cho chúng tôi hết. Nó bao gồm luôn là phải hành hạ ngược đãi người ta nữa. Thành ra suy nghĩ hoài mà không biết nói cái gì. Tại vì không biết kinh nghiệm gì nhiều về tịnh độ, mà không hiểu gì về pháp môn tịnh độ nữa. Thành ra rất rất là nặng óc mà không nghĩ ra được là cần nói gì. Nên tối hôm nay thầy quyết định là chia sẻ cùng quý vị những cái hình, những cái kinh nghiệm thầy qua bên Đài Loan. Thầy gặp mấy cái Phật thất bên Đài Loan, ta làm gì bên Đài Loan. Đương nhiên quý vị có gì thắc mắc thì xin quý vị cứ thoải mái mà hỏi. Mà hỏi gì cũng được, không cần phải kiêng cử gì hết. Câu hỏi là thầy nghĩ bên Đài Loan những cái tin tịnh độ có giống như thầy là không? Thì thầy hiện giới là thầy không biết nói gì nhiều. Thì thiệt ra đó, thì bên những cái đạo tràng mà tu giới bên Đài Loan đó, thì họ trì giới với họ niệm Phật, đó là cái việc chính của họ. Thì lúc mình nói pháp thì nhắc là nhắc, lúc mình nói pháp là đừng nhúc nhích nhiều, cái đầu đừng nhúc nhích quá. Tại thầy quay cái tài thì thầy cũng được dạy cái này luôn nữa, mình theo cái thói của mình thôi. Bây giờ thấy cái video ngài Thiên Hóa nói pháp á, mình ngồi yên một chỗ, cái mặt đổi thôi, cái mắt miệng đổi thôi, chứ còn không có nhúc nhích gì hết. Hay dễ sợ, cái mặt lúc cười lúc này nọ, nhưng đều cái thân nó không bao giờ đụng đậy hết. Thầy nói vài câu trong thời gian mà trong lúc đợi thầy hiện giới một tí. Thì cái bên Đài Loan có đặc biệt là có những cái chùa họ chuyên môn tu về giới luật, họ chuyên môn tu về giới luật thôi. Thì họ giữ giới, học giới, nghiên cứu giới và giữ giới, trì giới là cái việc chính của họ, tu hành của họ. Họ tu, họ những khóa tu như vậy, họ chuyên môn về niệm Phật. Thầy không biết nhiều tiền, nhiều chùa. Cái Phổ Đà Sơn đó, Nam Phổ Đà Sơn đó là một cái chùa giới luật mà nó bên cạnh cái mồ mả. Thì ở trong cái phòng đó mà 5-6 người ở chung, nhìn ra cửa sổ đó, nhìn đó thì thấy ngay là cái nghĩa địa, toàn là mấy mồ mả không à. Để quý vị biết á, là mình tu như vậy là cái chỗ đó là toàn là ma quỷ không à. Cái mà thầy để ý đó, là họ dù biết giới luật, họ học mấy cái kinh điển này nọ, nhưng đều họ không biết về thiền. Và cái này là cái rất là thông thường. Thầy để ý mấy cái chùa Đài Loan đó, nó rất yếu về cái thiền. Mặc dù thầy ở Bàn Mật Thành học rất là ít, nhưng đều để ý thấy là cái sự chú trọng, cái hiểu biết về cái thiền bên Bàn Mật Thành nó cao hơn bên Đài Loan nhiều. Nhiều chùa Đài Loan thầy tới mà họ tu niệm Phật, thì họ nói với nhau rằng á, quý vị mà nghiên cứu giới luật á, học giới luật, tu giới luật á, thì phải thiền. Mặc dù như vậy mà cái công phu thiền họ yếu lắm, thành là thấy cũng hơi tiếc một tí. Thì ở Nam Phổ Đà Sơn đó, chùa giới luật bên Đại Trung đó, thì lúc mà họ làm Phật thất thì họ chỉ niệm Phật thôi, họ không làm công phu khuya, không làm công phu trưa, không làm công phu tối gì hết đó. Họ chỉ niệm Phật cả ngày thôi, niệm Phật xong rồi đi nhiễu, niệm Phật xong đi nhiễu. Mấy cái chỗ khác cũng vậy. Và cái đó là cái vị biết, đó là những cái phong trào mới đó. Cái vị nghĩ sao? Cái vị thích là niệm Phật cả ngày không ngừng, hoặc cái vị làm như chúng ta là có công phu khuya, công phu cúng ngò rồi xong rồi cúng tối, không có nói pháp luôn nữa. Cái vị nghĩ sao? Ngô Kim có nói là làm theo Đài Loan thì nó nhàm hơn nhiều. Đây là cái phương pháp Phật thất mà ngài Thiên Hóa ngài áp dụng. Bắt chước như vậy thôi. Thầy không hiểu tại sao hết. Thầy không hiểu. Rồi người ta bắt đầu hỏi. Thì có nhiều người, có một số người hỏi thầy tại sao mà thầy lại làm công phu khuya, và chẳng hạn công phu khuya đâu có niệm Phật đâu. Mình bỗng như mình bị cái gián đoạn, niệm Phật bị gián đoạn. Không phải trong kinh nói mình niệm Phật cả ngày sao? Cái lý do là mình bất trước, thầy giới thấy cái này bất trước theo ông tổ sư ông làm. Rất là khôn ngoan. Cái người tổ sư, các ngài tổ sư mà tạo truyền một cái pháp là có một cái dụng ý ở trong. Mặc dù quý vị không có hiểu, không có nghĩa chúng ta không có hiểu, không có nghĩa là chúng ta nên đổi theo cái gì mình biết. Đồng ý là không? Các ngài tổ sư dạy như vậy đó. Họ các ngài dạy chúng ta, biểu ta làm cái chuyện mà ta không hiểu được. Con ở đâu vậy? Dạ, con ở đâu? Thôi đừng có về nhà kể cho nó chết đi. Sư cô nói con đâu, phải nhà, về nhà lo cho nó. Thầy nói là không, đừng có về nhà kệ cho nó chết đi, sao mình ở đây mà lo cho nó được, nó hay hơn. Quý vị biết không, cái tuyệt vời như vậy này, tổ sư mà dạy chúng ta làm cái gì đó nó có lợi chúng ta, tại vì chúng ta hiểu không được. Quý vị thấy thầy nó phát từng ngày, thầy nó bạo, nó đại thôi, nó đại mới nghĩ xong nói ra thôi. Quý vị đồng ý là không, nó lợi chúng ta tại vì chúng ta không có hiểu được. Thầy thách quý vị đó, đồng ý hay không đồng ý? Ai mình đang suy nghĩ? Chưa tỏ có Quý vị biết không? Quý vị muốn tiến bộ là phải nhảy, nhảy lên cái tầng thứ nhì. Mà cái tầng đó, quý vị không biết cách nhảy, mà không biết nhảy đi đâu nữa. Mà ông tổ mới biết thôi, mình không biết. Tại ông tổ cũng dạy mình, mày làm như vậy đi, con làm như vậy đi. Thì tại vì nó sẽ giúp mình nhảy, mà mình không hiểu được tại sao. Lý do khác là gì? Chúng ta, cái Phật thất chúng ta làm cái công phu khuya. Mình làm công phu khuya để giúp cái quốc gia này, mình giúp cái cộng đồng này. Rồi mình làm công phu khuya chiều để làm cái gì? Mình sám hối, thay thế đại diện tất cả chúng sanh, mình sám hối cho họ. Lúc công phu tối đó thì mình sám hối cả nửa tiếng, 20 phút nửa tiếng, thay thế đại tất cả chúng sanh mà sám hối cho họ. Xong mình cho chúng sanh những cái ngạ quỷ nó ăn, súc sanh nó ăn. Đó là gì? Và đó là cái việc làm từ bi. Có liên quan gì tới niệm Phật? Hả? Bác thiện, nó liên quan gì tới cái pháp môn niệm Phật? Cái người thông minh đó mà tôi hỏi với chóc mà. Không phải để họ trọng mình. Bác ơi, tạo phước để làm cái gì? Để mình niệm Phật, nó thành cái pháp niệm Phật. Tại cái pháp niệm Phật nó không có ngoài cái tâm từ bi của mình. Bác niệm Phật một cái tâm từ bi đó sẽ dễ nhập tam muội hơn. Đó là cái bí mật. Đồng ý không? Làm từ từ sẽ thấy. Cái công phu khuya, công phu tối, công phu chiều đó là mình để giúp đỡ chúng sanh, thành nên tạo những cái phước của đại thừa. Vì cái tâm tạo phước đại thừa đó thành cái vị thành như vậy đó, nó dễ nhập cái định hơn, dễ nhập cái tam muội hơn. Và nếu như cái vị chỉ niệm Phật không mà không làm gì hết á, mà nếu cái vị mà niệm Phật không á, mà không có nghe pháp, chỉ niệm Phật không ạ, rất dễ mà đi lọt vào con đường tịnh độ tiểu thừa. Tại mình chỉ lo cho mình thôi, cái đó không tốt. Cái pháp, nói pháp buổi tối rất quan trọng. Sau đó lúc mà chúng tôi trả lời những cái thắc mắc của quý vị, và mình chuyển cái hướng quý vị. Cái vị làm cái áp dụng phương pháp sai, hoặc cái vị có sự hiểu lầm sai lầm, có những cái thành kiến từ xưa đó hỏi ra, rồi hơn nữa mình có thể bắn chim sẻ được nữa. Đây hình của mấy ông thầy ở trụ tại cái Nam Phổ Đà Sơn. Còn những 40 người. Ông thầy ông nói là thấy cái vị thấy hình ông mấy ông sư nào mà lái xe. Ông thầy nó nói là lái xe mà bên này chắc họ tin tịnh độ lắm, tại vì lái cái xe mà nguy hiểm, cái đường núi này nọ, đường rừng núi này nọ. Thầy nói trời, Việt Nam chúng tôi là đường Việt Nam mình trong cái này nhầm gì đâu. Đồng ý không? Đồng ý không, sư cô? Bên Đài Loan khi cái hệ thống của họ là họ không có cái bài vị, mà họ chỉ một năm một lần hai lần thôi, mấy cái pháp hội như vậy thì họ cho mấy cái bài vị giấy tạm thời này thôi đó, mà rất rất là nhiều người tới tham dự những chuyện đó, làm chuyện đó đầy hết kìa, có mấy ngàn cái luôn. Họ cái truyền thống, họ truyền thống người Hoa, người ta không có tu hành thì họ không có tu, họ không hiểu tu lì hết á, thì họ chỉ cái truyền thống của họ là họ tới cái chùa, tới những cái cơ hội như vậy đó, những cái dịp như họ tới họ cúng dường tí xíu để trồng phước, năm tới lần hai lần vậy thôi. Bên Đài Loan đó, mấy cái chùa mà giới đó họ được ủng hộ lớn lắm, nó thiệt quý vị, ăn ngon dễ sợ lắm quý vị biết không. Nhờ mấy cái mùa này, hoặc mấy cái mùa như vậy, mấy cái mùa vu lan này, họ thỉnh, họ mướn một cái ông đầu bếp của những mấy cái nhà hàng mà nổi tiếng đó, hàng chay nổi tiếng đó, tới chùa từ 6 giờ sáng mà nấu cho chùa ăn thôi, mỗi ngày có như vậy đó. hồi đó ăn ngon dễ sợ, làm đồ ăn để trong tàu rồi trong đánh cá sau đó ăn như là đồ ăn của vua vậy đó. Và đó phải đi làm, đi vô bếp phụ thì em làm việc nhiều lắm. Trong bếp là phải dọn dẹp rồi rửa nhà bếp, xong rồi phải rửa rau cỏ này đó. Nên cái chùa giới Lục Khác cũng nổi tiếng lắm, lớn lên núi rất là lớn. Cũng 4-50 người ở, hai cái chùa, một chùa dưới thấp để cho dạy mấy lớp. Còn chùa trên có 5 người ở thôi, mà toàn mấy người cao hạ ở trên kia thôi. Thì họ tu cũng vậy, tu Phật thất cũng vậy, là chỉ niệm Phật. Đây thì nó họ còn lại thêm nữa. Một lần cái ông Phương Trường 80 tuổi, sung sức lắm. Lúc mà niệm Phật á, là ông lấy cái microphone ông niệm là cả cái rừng đó đều ta nghe luôn đó. Cái núi đều nghe cái tiếng của ông. Cái pháp môn họ tu cũng lạ lắm, mà tại vì họ bắt làm việc nhiều. Thầy hỏi là bên Đài Loan cái truyền thống bây giờ Đài Loan, mấy thầy với cô Đài Loan sướng lắm, họ ngày làm việc 2 tiếng thôi. Ở Đài Loan á, là cái vị chỉ cần một ngày làm việc 2 tiếng thôi, và họ cho cái vị đầy đủ, có phòng tắm riêng của mình, rồi áo quần tiền bạc đầy đủ hết á. Rồi làm 2 tiếng một ngày thôi, rồi xong rồi xong cái gì phần còn lại cái gì làm gì cũng được hết, không ai đụng cái gì được hết á. Cái chùa này á, chùa Lợi Dục Giới Luật trên cái núi này, thì ông sư Phương Trượng bắt làm việc cả ngày, tại cái chùa nó lớn lắm. Ông 80 tuổi cũng đi làm việc luôn nữa. Thầy hỏi á, trong cái người xuất gia, người tỳ kheo đó không có quyền chặt cây, không có quyền đào đất. Mà nếu mà làm trong rừng, trong núi như vậy thì không tránh được mà cắt cây với là đào đất. Thì hỏi họ làm cái gì để giải quyết cái vấn đề cái phạm tội, phạm giới đó. Thì ông nói không biết cái gì hết. Nơi cái chùa thứ ba cũng là về giới, trên núi. Tới cái chùa thứ ba này mà thầy ở 6 tháng đó, là họ có nói tiếng Anh và họ học dễ hơn tí, thành thầy giới có thể theo được. Cái vị thấy cái càng ngày Đài Loan họ càng ủng hộ mấy cái chùa tu giới lực rất là nhiều. Quý vị thấy cái mấy chùa lớn mà giàu dễ sợ không? Nên núi mà phá núi mà xây chùa là nó rất là tốn tiền phải không đây? Bởi Đài Loan đó, giàu bỏ tiền ra. Theo thầy thấy họ làm thì họ khôn ngoan, họ làm như vậy là họ muốn trồng cái phước báu nơi cái chùa mà họ làm chuyện tốt. Tại vì cái chùa Đà Loan họ giàu quá này, họ không có tu hành gì hết đó. Chùa bên Việt Nam là Tàu cũng vậy, bây giờ giàu quá này, tiền nhiều quá này. Mấy người xuất gia họ sướng này, họ tới mấy chùa đó, người xuất gia họ muốn sống trong cái thoải mái, sống trong cái đầy đủ tiền bạc xe cộ. Như thầy Hiền Trì về Việt Nam tới cái chùa sư phụ thầy đó, là lái xe, mấy ông thầy trẻ là lái xe mới rồi đầy đủ tiền bạc. Về cô Nancy, cô nói là cô bắt đầu cô bắn rồi. Nói là bên Đài Loan là mấy thầy có vẻ rất là sống rất là thoải mái, rất là sung sướng, nó không giống như chùa mình. Thầy đính chính ngay lập tức, chùa mình sống sung sướng lắm á, đừng có hiểu lầm. Thì tại sao có sự khác biệt như vậy? Vậy tại vì tiểu thừa đại thừa là sao? Thầy giữa thầy đồng ý, có vẻ như là họ tu mà sung sướng về có vẻ tiểu thừa. Kể cái việc cái chuyện mọi người thiệt á, thầy có một cái sư huynh á, là cũng là xuất gia cùng một lúc với thầy, cạo đầu cùng một ngày. Ông lớn tuổi hơn thầy 1-2 tuổi, thành ra thầy phải ngồi cuối cùng, thành ra ông ăn được đồ ăn ngon hơn đồ ăn của thầy. Ông bỏ cái chương trình huấn luyện của Sa Di của Vạn Mật Tăng sau 2 năm làm việc. 2 năm ông bỏ ông đi, tại ông nói là ông phải ông thích làm việc nên ông cảm thấy là cái chùa nó không có hợp với ông ấy. Ông không thích. Ông đi kiếm sư phụ, đi khắp nơi, đi kiếm thầy khắp nơi ấy. Rồi chọn sư phụ, một cái ông thầy, ông sư, ông hòa thượng nào mà giảng kinh Hoa Nghiêm. Nhất là ông qua Đài Loan, ở đó nhiều năm lắm. Ông tới mấy cái chùa Nam Phù Đà Sơn cũng tới rồi, mấy cái chùa là ông đi khắp hết á. Ông tới mấy cái chùa mà nhị giới lực thời của thầy luôn đó. Họ thích ông với sợ. Lúc mà thầy tới chùa Lư Sơn Tự đó, lúc đó thầy mới tới Lư Sơn Tự, lúc đó cái tên khác chứ không phải Lư Sơn Tự, không biết cái tên gì thì quên rồi. Thầy nói là mình là huynh đệ với nhau, cùng một gốc, một cái máu, dòng máu với nhau. Thầy nói mình huynh đệ phải bảo, phải phải đùm bọc cho nó. Thầy thỉnh ông tới chùa. Thầy có nói chuyện là tới đây mình hoằng pháp với nhau, hoặc là mình rất là khiêm tốn. Mình nói là thầy cứ tới đây ở với tôi để dành một phòng riêng cho thầy. Ông nói là điều kiện thầy là cái gì? Thầy giật mình không? Thầy nói, ý thầy là sao? Ông nói là cuối tuần đó, tôi làm việc 2 tiếng cho thầy. Sau ngoài thêm nữa là có cúng dường tiền bạc gì không? Thầy nghe chuyện đó thế rồi, thầy trong bụng mình thở ôi nó trời, ông ở Đài Loan lâu quá rồi, thành ra hư rồi. Hư. Bên Đài Loan sống sướng quá đi. Thì cái vấn đề là hỏi là câu hỏi của Nancy là cái này tiểu thừa đại thừa, thầy không biết tiểu thừa đại thừa. Thầy không biết là đại thừa tiểu thừa, tại thầy chưa bị tới mấy cái chỗ đó.
Nhưng đều
đối với thầy cũng quan trọng cái tiểu thừa đại thừa, thầy nói cho vui vậy thôi, đối với thầy nó không quan trọng. Đối với thầy đó, thầy tự hỏi mình cào cái đầu để làm cái gì. Thì thầy thì một cái là câu mà hiểu biết mà thầy tìm mà hiểu ra được á là Như Lai đó tạo cái pháp xuất gia để giúp những cái người xuất gia đó liễu sanh tử lẹ nhất. Thầy rất là may mắn là được Ngài Thiên Hóa nhận làm đệ tử xuất gia. Rồi thầy vì như vậy thầy mới thấy được, quan sát được, học được những pháp mà những bên chánh pháp. Những cái chánh pháp đó, nó không giống, thực sự nó ngược lại những cái pháp hiện bây giờ mấy chùa Đài Loan, mấy chùa Trung Hoa, mấy chùa Việt Nam làm. Tại nếu như mà quý vị mà quá thoải mái đó, quý vị mà sống tu hành mà quá thoải mái đó, quý vị sẽ không thể nào liễu sinh tử được. Khoan nói chuyện liễu sinh tử đó, quý vị tới cái Phật thất, quý vị tới cái thiền thất đó, một cái đặc sắc của chúng ta có đó, nó khổ dễ sợ. Phải không sư cô? Sư cô ngủ gật, tội nghiệp không? 80 tuổi Phật bắt tu như thường, không có tha. Cực khổ lắm. Thầy nói là bên Phật thất bên Đài Loan đó là buổi chiều họ nghỉ, họ không có mệt như mình đâu. Nhà như là ăn trưa xong thì nghỉ từ 12 giờ cho tới 2 giờ chiều mới bắt đầu lại, sẽ ngủ được, nghỉ được 2 tiếng đồng hồ. Có cái lý do rất là quan trọng tại sao cái chương trình nó phải gắt gao như vậy. Cái gì mà tu cực khổ như vậy tiến bộ lẹ hơn. Cái đó là cái bí mật mấy tổ sư. Nếu cái gì muốn tiến bộ đó không thể nào thoải mái được, phải cực khổ. Cái vị sẽ tiến bộ. Tiến bộ nghĩa là sao? Đầu tiên hết là cơ thể cái vị nó khỏe ra. Mỗi lần cái vị tiến bộ một tí. Và nếu như cái vị cực khổ trong 7 ngày hoặc là 7 tuần, tốt o mà mặt ai cũng sáng quắc. Mình cực khổ như vậy, một thời gian ngắn như vậy, mà để cái vị khỏe mạnh lên, để mà cái vị tiến bộ. Lúc đó thầy quyết định sẽ sẵn sàng trả cái giá đó. Cái đó là cái sự quyết chọn của cái con người. Thầy tới mấy chỗ đó thầy sợ lắm. Sự thật cái vị đâu cần đi xa đâu. Bây giờ cái vị muốn tu tới cái chùa mà bên gì đó gần đây nè, đừng nói cái tên dân cạnh tranh của mình. Tới chỗ nó thoải mái, đầy đủ lắm, đầy đủ hết đó. Mấy chỗ đó thầy sợ. Tới đó ăn trưa thì được. Tới đó ăn trưa thì sẵn sàng tới ăn trưa. Nhưng để tới đó để mà tu, hoặc tới đó để mà ở lại thì không tới đâu. Không dám tới ngủ đâu. Thầy thấy không có an toàn. Những người sư, người ni mà khi mà ngủ là họ trần truồng nhất. Thầy không biết tiếng Việt, thầy cái vị thông cảm như khi mà chúng tôi ngủ chúng tôi rất là dễ bị nhiều cái sơ hở đó. Cái chỗ chúng tôi ngủ đó nó phải an toàn mới ngủ được. Trả lời được không? Thì thấy ngủ thầy biết. Thầy bước vào thầy liếc thầy ôi thôi không tới đây, liếc thầy nhưng không tới thôi. cái đó là cái bản tính, cái bản tính mình lẹ lắm, mình phải thủ cái chỗ nó an toàn mình mới tới, chỗ nào an toàn mình né, mình né những chỗ nguy hiểm tại không cần thiết. Cái âm thanh nó rốt hơn tương tự nhiều. ca sướng ca hay chứ. Thầy thắc mắc gì không? Giờ đi ta qua cái chỗ thành phố khác, nơi bờ biển, sau có núi, trước có biển. Đẹp lắm. Tiếng Việt là gì? Chữ chi hả? Tử tế, cái cơ quan tử tế đó, có cái trường họ dạy đại học, dạy tới đó, thầy tới đó học tiếng Anh. Gặp cái vườn sư cô đó, cái chuyện cũng hay lắm, là bị ung thư, mà không biết ung thư gì, nhưng đều người ta nói là bị ung thư như vậy mà chỉ niệm Phật mà trị ung thư. Tới gặp sư cô. Nó có cái bão tới. Thì chở người chở thầy tới cái chùa đó đó, thì sau khi bão nó đi rồi á, thì ngày hôm sau đi tới chùa đó đó, thì cây nó sập đầy hết chùa của sư cô sư bà vậy đó. Thì hỏi cái chùa nó tệ hơn chùa Lưu Sơn Tự, thì nó như tụi tệ hơn Lưu Sơn Tự nữa, thì nó trời đất ơi, mất mặt chết. Từ đây chúng tôi sẽ mặc đồ vá thôi. Chỉ muốn lượm mấy đồ cũ rồi sửa lại để xài. Có tam bộ nhất bãi nữa. Người ta cúng dường thì đem đồ ăn ra cho người ta, mua đồ ăn cho người khác. Nói sư cô chỉ muốn dạy những người mà hơi khùng khùng tách tách một tí. Thầy nói giống như Lưu Sơn Tự mình vậy, nó khùng mới tới chùa này. Những người mà có vấn đề mới tới chùa này. Cái sư bà này là trẻ hơn cô Hiền Độ đó, 6 mấy tuổi. Thầy nói là cái cô là sư cô này, sư bà này khoảng 60 tuổi mà gặp thầy thường người ít nói, mà khi gặp thầy nói thao thao bất tuyệt, nói cả mấy tiếng đồng hồ luôn, rồi bắt đầu muốn dạy thầy cái này dạy cái này nọ. Thầy hiện giới là để ý là thấy cái sư cô này có định lực lắm, mình học mấy ông tương tăng Đài Loan nhiều. Nhưng điều thầy thấy là tại sao như theo cái thói của thầy học ở chùa Lưu Sơn Tự này á, tới mà thỉnh pháp chưa chắc đã dạy, đừng nói chuyện mà không thỉnh mà dạy. Thầy nói đâu có cái chuyện đó, Lưu Sơn Tự chúng tôi là có gì đâu mà dạy, đó là tại vì không có gì để mà dạy. Học được cái gì? Sư cô nói là cái thế giới là đầy ma quỷ hết á, thành ra tịnh độ là cái chỗ mà an toàn nhất. Đừng có tu, nên cố gắng mà đắc vãng sanh, niệm Phật sẽ tới đó. Sư cô nói rằng, sư bà nói rằng, nếu như mà chỉ niệm Phật thôi mà thầy hiện giới chịu khó mà bỏ hết tất cả những cái tư tưởng của thầy, nội trong vài năm sẽ có cái sự thành tựu. Rồi cái tượng khác, hiện tượng khác nữa là rằng sư cô đang ở ngoài làm việc ở ngoài tại chặt cây, dọn cây thì chân bị chảy, tay bị chảy máu. Lúc mà cô lật cái kinh A Di Đà ra thì một giọt máu nó dính vào cái trang, thành có người Phật tử tới lấy cái kinh nó ra. Sư cô sai người ta lấy cái nó ra rồi cạo cái chỗ mà bị cái trang bị máu nó dính đó, rồi biên lại cái chữ. Thì thầy nhớ để ý cái chữ là chữ tâm, tâm bất điên đảo. Thầy không hiểu cái đó, thầy nói là cái tượng nó không có tốt. Rồi cô nói là sư phụ thầy của thầy đó mà dạy những cái thần chú mấy cái này nọ đó, thì cái đó là rõ ràng chứng minh là sư phụ thầy không có tin, thiệt sự tin cái pháp môn tịnh độ. Thành ra đừng có nghe lời ổng á, chỉ về lo chuyên môn niệm Phật đi, đừng có nói gì hết á, kêu âm thầm niệm Phật thôi. Ông làm gì ông dạy kệ ổng á. Thành ra thì hiện giờ nó cái đó nó đi ngược lại cái tinh thần là theo lời, theo thiện tri thức, theo lời dạy của thiện tri thức. Sư cô này là sư cô cũng tin sư cô có thể giúp người ta đắc vãng sanh được. Tại sao? Tại vì cô chuyên môn là giúp sau những người người ta chết á, thân nó cứng đơ rồi thì cô tụng niệm Phật thì cái cơ thể nó mềm lại và cô có thể xếp chân người ta lại. À, thành cô coi đó cái hiện tượng mà rất tốt, có nghĩa là chắc người ta đi được vãng sanh rồi. Mình dùng cái hơi ấm đó, người cái máu nó chảy lại. Giờ cô nói là có nhiều người, có nhiều con súc sinh, súc vật nó tới chùa nó chết, cô nói đó là cái hiện tượng nó tới để nó được gửi đi Tây Phương Cực Lạc. Đừng có mắc cỡ hết rồi. Cô hỏi là người hay là ngã quỷ khiến thầy phiền não hơn? Thầy nói là tại con quỷ trong con thân của thầy, đầu của thầy đó. Vấn đề là gì? Vấn đề là lo âu tại nhiều việc làm quá. Cái vấn đề rất nguy hiểm khi mà công sư mà có chuyện làm mà không có chuyện ngang, không có cái tâm đó nữa. Cái vấn đề của cái huấn luyện đó, chương trình huấn luyện đó, là nó nhiều hơn cái việc có thể làm. Cái cách huấn luyện nó như vậy đó, quý vị làm không sể tay. Cô nên sư cô hỏi, cô hỏi là vậy, với cái cô sư cô đó thầy học hỏi được cái gì? Thì thầy giới nói là thứ nhất đó, thầy thấy là thầy thấy cô đó người tốt, nhưng được những cái lời khuyên của cô đó nó hơi lệch một tí. Nhất là chẳng hạn như khuyên là nên không nên nghe lời thiện tri thức, cái đó là không đúng. Như đều có những cái mà cô khuyên thầy thấy nó có lý. Chẳng cô nói là ông nên học cái cách mà kềm chế cái lửa giận của ông. Ông nên ông lo âu nhiều quá. Óc thầy hơi hẹp hòi một tí. Là mặc dù mình giúp người ta, nhưng mà mình giúp với cái tâm giúp đó vẫn còn như tâm tiểu thừa, không phải như thầy dạy đó là còn cái sự phân biệt ở trong đó. Thành ra thầy cũng hiểu như vậy, thầy cũng đồng ý như vậy. Mà tối hay nói tối trước thầy mắng này, mấy tuần trước thầy mắng thầy hiện giới chuyện đó, thầy hiện giới đồng ý chuyện đó. Thì cô dạy đó, khuyên là nên bỏ tất cả những tư tưởng nó khởi lên khi mình niệm Phật. Lúc mình tụng đó, niệm đó, mình tụng đó, để có những tư tưởng nó khởi lên thì mình chỉ làm lơ thôi, đừng có làm gì hết. Bỏ những tư tưởng có nghĩa là cái vị đừng có làm gì hết thôi. Những cái tư tưởng nó khởi lên tự động. Ra chăng vì đang tụng thủ nhãn hoặc đang niệm Phật, bỗng nhiên cái tư tưởng nó khởi lên. Cái đó là cái chuyện nó xảy ra rất là thông thường. Đừng có chạy theo những tư tưởng là xong. Nó khởi lên, nó phải xuống. Nếu quý vị không làm gì hết, tự động nó sẽ lắng xuống. Nếu quý vị chạy theo nó là quý vị là đang mồi lửa cho nó. Ví dụ cụ thể, thầy đang niệm Phật, thầy hiện giới đang niệm Phật, mà thầy đang niệm Phật ngon lành, nó tư tưởng khởi lên, cái cô Sana đó, cô hỏi mà làm tôi mất mặt dễ sợ. Ông bà nó giả mang dễ sợ. Tư tưởng nó khởi lên, cô đó hỏi là mình mất mặt. Xong tư tưởng thứ nhì nó khởi lên, cái người gì mà gớm. Cái tư tưởng thứ nhì đó, cái tư tưởng nó khởi lên đầu tiên làm cái vị giận rồi. Đó là cách quý vị bỏ cái giận của mình đó. Đừng có chạy theo thôi. Sư phụ cô là Quảng Khâm, Hòa Thượng Quảng Khâm. Ngày Tiên Hóa gặp Quảng Khâm, tới thăm Quảng Khâm. Ông qua Đài Loan, tới thăm Quảng Khâm. Trước khi mà Ngài Hòa Thượng Thiên Hóa tới đó, Ngài Quảng Khâm kêu đệ tử ra đây, nói là có khách quý tới thăm chùa. Ngài Quảng Khâm có biệt tài. Quảng Khâm là tứ quả A-la-hán. Người anh coi câu là cái trái đó, nó rớt không có xa, nó rụng không có xa cái thân cây. Mình gặp người ta đó, khi mình gặp một người á, thì mình coi thử là cái người thầy họ là ai. Nếu mà quý vị, nếu mà thầy Hiền Giới bắt đầu câu chuyện này bằng cách thầy nói là cái sư cô này á, là đệ tử Ngài Quảng Không, là biết ngay là cái trình độ của tới đâu. Khi mình biết sư phụ của người ta rồi á, thì quý vị sẽ lập tức biết rằng là cái trình độ cao nhất cái người này có thể có được là gì, là trình độ sư phụ thôi. Thành cái người thầy quan trọng lắm. Người sư phụ quý vị đem quý vị tới đó và có sẽ phải sẽ chặn quý vị lại. Có gì thắc mắc gì khác không? Chuông này là phải gõ. Cái chuông như vậy bên Đài Loan, cái sắt này sắt từ Nhật. Mấy cái chuông phải dùng sắt của Nhật. Việt Nam mình đúc cái gì? Cái chuông nó, cái sắt nó không tốt bằng của sắt Nhật. Đối với thầy, thầy theo cái kinh nghiệm thì thấy là cái sắt của Đài của Nhật Bổn nó âm thanh nó rất là tốt, tốt hơn. Như được thầy cũng biết về âm cái sắc của Đài Hàn. Thế nó bên Đài Hàn, bên Đài Loan mà họ làm mấy cái chuông này, họ mua một cái miếng sắt, miếng đồng của bên Nhật á, xong lấy cái búa gõ, một ngày là gõ 8 tiếng đồng hồ, mà gõ 3 tháng mới xong được cái chuông nhất thể, nó không có hàng, gõ thành âm thanh nó tốt lắm, rất là tốt. Ai thắc mắc gì khác không? Cũng tương tự như vậy, bên Đài Loan họ khắc gỗ, họ làm cái gỗ, mấy cái gỗ lớn đó, họ làm mấy cái mỏ lớn đó, họ làm đẹp lắm. Chẳng hạn như thực tế cái xưởng đó, họ khắc mấy cái mỏ lớn này, to gấp 5 lần cái này luôn. Mà hồi đó cách đây mấy chục năm đó, là bên Nhật họ mua đó, họ bên Nhật qua bên Đài Loan mua. Mà hồi đó cách đây 20 năm á, 20-30 năm á, là cái mỏ nó là tốn cả $100,000 đó, một cái mỏ. Nó to đến độ mà muốn gõ đó, cái cây nó dài như là cái gì đó, ai cũng ngu gật hết. Cái chổi đó nó to như vậy, thành cái việc gõ mỏ đó, thì để cái tay ra sau này, thành nó tức cười đó, nhớ cái cảnh tức cười. Cái gõ cái mỏ nó to thì là to như cái xe vậy đó. Thấy cái sư cô luồn mà nhỏ nữa đứng mà gõ. Không bao giờ quên được cái hình ảnh đó. Có ai muốn nói gì hay là có thắc mắc gì không? Ngày bữa nói pháp cuối cùng.
Câu hỏi là ngũ giới mà chưa thọ ngũ giới tại thấy khó quá, không có dám thọ ngũ giới. Ngũ giới thì rất tốt, nên có thể chọn cái giới mình giữ được. Cô Nancy có nói ngũ giới tôi không giữ được cái gì hết á. Hai cái khó nhất á là cái uống rượu với lại giết kiến. Thầy không nhớ có giới nào mà không cho giết kiến á. Cái ngũ giới đó. Cái mà khó nhất á, cho cái đời thời buổi này, thời đại này á, là cái giới tà dâm. Nói láo là khó nha. Mấy cái người làm chính trị gia, ai phải nói láo. Thời buổi này nó khó lắm. Thầy trở về lại về cái văn hóa này nọ, phong tục của thầy không biết gì nhiều, mà thầy không dám nói những cái chuyện đó. Nhưng đều trở về lại cái tinh thần của giới đó. Cái giới đó là Đức Phật chế ra để làm lợi cho chúng ta, để làm lợi cho mọi người. Vì thời buổi này không ai hiểu chuyện đó nữa hết. Nhận thọ giới đó rất có lợi, rất là tốt. Thành như thầy giới nói đó, cái gì mình nên thọ những giới cái gì giữ được. Từ từ sẽ thêm sau. Thường thường người ta thọ một hai giới rồi xong từ từ người ta tăng thêm khi mà họ sẵn sàng rồi. Tại vì khi vị mà thọ giới, cái vị tạo rất rất là nhiều phước. Có gì thắc mắc khác không? Câu trả lời về cái giới là quý vị nên thọ những giới quý vị giữ được tại nó rất tốt cho quý vị. Rồi từ từ quý vị sẽ, cái tu hành nó sẽ dẫn quý vị theo cái hướng đó, tự động. Tức Phật, những cái pháp Đức Phật dạy đều có lợi cho chúng ta hết á, chứ không có bao giờ hại chúng ta đâu. Ngược lại, cái người xuất gia đó phải học cái pháp giới cho rõ ràng để hướng dẫn người Phật tử. Tại vì đại đa số những người thọ giới đó, không được dạy cái pháp giữ giới. Thọ giới phải học cái cách để mà giữ giới. Cái pháp giữ giới đó người ta không có nữa, mấy thầy mấy cô không biết nữa. Bởi thầy mới chủ trương là phải để thì giờ cho mấy thầy mấy cô học thêm giới để mà giúp đỡ, hướng dẫn Phật tử, để giúp đỡ cái gì nhiều hơn. Ai có gì nữa, có thắc mắc gì nữa không? Kể luôn, gặp một cái ông sư đó mới xuất gia trong trong mấy cái chùa đó, đó. Xong rồi ông dù thầy giới đi gia nhập cái nhóm ông mà vừa trên Tây Tạng, pháp môn Tây Tạng cũng là tịnh độ. Kể là họ cũng gửi tôi đi theo phương cực lạc này đó, thầy họ là Bồ Tát Phật này nọ. Thầy giới nghĩ là hơi nghi ngờ, tại vì như thầy dạy đó, Phật Bồ Tát không bao giờ nói cho quý vị biết họ là Phật Bồ Tát hết đó. Thì cô được câu hỏi là cái truyền thống cô người Thái Lan, cô bên Thái Lan có sống trong rừng đó, thì họ tu giữ giới dễ lắm. Cũng có truyền thống là họ sống trong thành thị thì giữ giới nó khó khăn hơn nhiều. Câu hỏi là khác biệt ở nhau chỗ nào? Với mình thầy giới hiểu rất là khác. Nếu quý vị ở trong rừng á, nếu như quý vị không có tiếp xúc với người khác á, thì giữ giới rất là dễ, không có gì mà nó không có cạm bẫy, không có cái gì mà nó dụ dỗ quý vị hết á, nó không có cơ hội để quý vị phạm giới. Để như vậy quý vị không hiểu cái dụng của cái giới. Cái thầy nói như cái thầy nói tầm bậy, quý vị đừng có tin những chuyện này. Thầy không ai nói như vậy hết á. Đối với thầy ấy, giới để quý vị phạm.
Bị ký đầu chưa?
Cái phước là như vậy. Quý có cái cơ hội để mà phạm giới mà quý vị chọn là tôi không làm. Từ đó quý vị tạo rất là nhiều phước. Ngược lại, nếu như quý vị không có cái cơ hội để mà phạm giới á, thì quý vị tạo phước rất là ít. Nó không có nguy hiểm gì hết á. Thật ra đối với thầy, quý vị có cái duyên mà vào ở riêng một mình và lên núi để mà tu là chuyện tốt. Để cái pháp đó chỉ tạm thời thôi, quý vị không nên làm lâu dài. Tại nếu quý vị làm lâu quá, nó trở thành là quý vị thực sự không tu pháp giới nữa. Cái giới pháp nữa, tại sao vậy? Cái giới pháp là phải cần thử thách. Cái pháp là pháp cần cái sự cám dỗ mới tu được. Phải có cái sự cạm bẫy, có cái sự cám dỗ, có cái sự dụ dỗ mà quý vị mới có thể thành tựu được cái pháp môn, cái giới pháp đó. Thì nó nói tầm bậy vậy thôi, tại thầy cũng phải là luật sư. Thằng cái mà thầy để ý mà học được từ cái hệ thống của Ngài Tiến Hóa đó, là chúng tôi đó tu cái giới pháp trong cái thử thách, trong cái sự cám bẫy, trong cái sự nguy hiểm. Nếu quý vị làm được như vậy đó, thì quý vị tiến bộ lẹ hơn, tại vì quý vị tạo nhiều phước hơn. Cô nói là cô suy nghĩ, cô nghiên cứu mấy cái giới này, những cái giới mà giết kiến thôi, cô phiền thì sao? Thầy nói thầy cũng vậy. Thầy không phải giết kiến không, thì còn giết giá, nhất là giết mũi nữa. Chịu thôi. Anh thầy nói cái vị, khi vì thọ giới rồi mới được dạy giới là gì. Khi dạy giới rồi, khi vì mới có bắt gặp cái thử thách mới biết là mình có cần phạm không phạm. Thì bên Nguyên Thủy ta dạy là cái vị chết thôi không thể nào phạm được. Đại thừa chúng tôi khi vì nói là tôi nhiều khi tôi phải phạm, tôi nhiều khi tôi phải phạm để tôi xuống địa ngục. Mình vô mình biết mình sẽ xuống địa ngục để mình giúp người khác. Cái tinh thần đại thừa nó khác. Nguyên Thủy nói là chú tôi không phạm giới được tại vì cái đó nó làm lợi cho tôi. Đại thừa thì cái giới pháp đại thừa nó khác. Đại thừa nói là tôi phạm giới, tôi bộ đọa địa ngục. Nó có sự khác biệt giữa cái giới pháp chư nguyên thủy đại thừa chỗ đó đó. Và cái đại thừa nó rộng hơn nhiều, là nhiều khi mình phạm giới để giúp chúng sanh, chứ không phải giúp mình. Bởi cái pháp giới pháp bên đại thừa mình nó đầy đủ hơn là giới pháp bên nguyên thủy. Thầy nói cái gì biết, thầy gửi học trò thầy đi để học những cái giới pháp, giới tướng. Và ngược lại cái giới thể đó thì phải tu pháp đại thừa mới có được. Cái vị đi học cái giới tướng của bên nguyên thủy, để cái vị tu cái pháp đại thừa thì cái vị sẽ thành tựu được cái giới thể của đại thừa. Hiểu không? Phải đi học cái tướng của bên nguyên thủy, tại nó chỗ đó mới có thôi, bây giờ mình không còn chỗ nào có, đại thừa nó không có. Thì mình coi mình học cái tướng thôi, xong về mình luyện thiền của mình thì mình sẽ hiểu được cái thể của cái tướng, cái giới tướng đó. Hai coi có muốn nói gì nữa không? Không có thì xin cảm ơn quý vị. Cực khổ 7 ngày. Ngày mai buổi sáng là cuối cùng. Sáng mai chúng ta sẽ hướng niệm Phật, hồi hướng công đức cho Pháp Dược Sư, đã giúp một số người đi Tây Phương Cực Lạc. Ngày hôm nay là kết thúc cái buổi nói Pháp về cái Phật Thích này. Của cuối năm.